Thứ tư tuần thứ tư phục sinh. Bài trích sách công vụ tông đồ. Trong khi ấy, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và phát triển. Còn ông Barnaba và ông Saulo, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Jerusalem thì trở về, đem theo ông Gioan cũng gọi là Marco. Trong hội thánh tại Antiochia, có những ngôn sứ và thầy dạy, có các ông Barnaba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Cyrene, Manaen bạn thời thơ ấu với tiểu vương Herode và Saulo. Một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta để lo các công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Cilicia rồi từ đó đáp tàu xuống đảo Cyprus. Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Có ông Gioan giúp hai ông. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng, ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử trần gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa. Có rất nhiều khác biệt giữa lời của Thiên Chúa và lời của con người. Lời của Thiên Chúa khôn ngoan tuyệt đỉnh, không thay đổi và mang lại sự sống cả đời này lẫn đời sau, trong khi lời của con người không thể khôn ngoan bằng lời Chúa hay thay đổi, chưa chắc đã mang sự sống đời này và không thể mang sự sống đời sau. Các bài đọc hôm nay dạy con người phải biết vâng lời Thiên Chúa qua sự thúc đẩy của Thánh Thần và thực thi những gì Chúa Giêsu nói. Trong bài đọc 1, tuy hội thánh Antiochia mới lập, nhưng họ sẵn sàng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, hy sinh Barnaba, Phaolô và Gioan Marco để các ông lên đường rao giảng tin mừng đến các nơi chưa được nghe. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố, Ngài chỉ nói những gì Ngài nghe được nơi Thiên Chúa. Vì thế, tuân giữ lời Ngài là tuân giữ lời Thiên Chúa. Nếu không, những lời này sẽ trở nên quan tòa xét xử con người. Bài đọc 1. Hội thánh tại Antiochia vâng lời Thiên Chúa. Thứ nhất, lời Thiên Chúa tiếp tục lan tràn và phát triển đến mọi nơi. Đây là mục đích trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nên Ngài tạo mọi cơ hội cho các sứ giả loan báo tin mừng. Vài ví dụ cho chúng ta thấy điều này. Phải có cuộc bách hại tại Jerusalem sau khi Stephano chịu tử đạo. Các môn đệ của Chúa mới chịu tàn mát đi các nơi và rao giảng tin mừng, trong khi các tông đồ ở lại Jerusalem để củng cố hội thánh trung ương. Phó tế Philip xuống Samaria và rao giảng tin mừng cho dân ở đấy. Ông cũng gieo hạt giống cho dân Ethiopia khi rao giảng tin mừng và làm phép rửa cho viên thái giám. Ngài làm cho Saul, kẻ nhiệt thành bắt bớ đạo thánh, được trở lại Và giờ đây, sẵn sàng để nhiệt thành rao giảng tin mừng như trong trường thuật hôm nay. Nơi nào tin mừng được rao giảng, Thiên Chúa cũng ban cho có các ngôn sứ và thầy dạy, như trong hội thánh tại Antiochia, có các ông Barnaba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucius người Cyrene, Manaen bạn thời thơ ấu với tiểu vương Herod và Paulo. Thứ hai, giáo đoàn tại Antiochia sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, sứ phụ riêng cho Paulo và Barnaba. Một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần bảo, hãy dành riêng Barnaba và Phaolô cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Đây là lệnh truyền không dễ làm cho hội thánh tại Antiochia, vì hai ông là hai cột trụ của cộng đoàn và hội thánh địa phương còn non nớt. Theo sự suy nghĩ của loài người, nếu mất hai ông, cộng đoàn sẽ suy sụp và không phát triển được. Nhưng họ quyết định không sống theo sự suy nghĩ của con người, nhưng theo niềm tin vào Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Thánh Thần. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Đây phải là bài học quý giá cho mọi tín hữu. Phải hy sinh cho việc rao giảng tin mừng, sao cho mỗi ngày một lan rộng, chứ không ích kỷ giữ người cho mình. Hơn nữa, khi nhà lãnh đạo đương nhiệm ra đi, Thiên Chúa sẽ gửi người khác tới, và mọi người trong hội thánh địa phương sẽ ý thức được vai trò của mình và cộng tác đắc lực hơn. Phaolô, Barnaba và Gioan Marco bắt đầu thành lập các cộng đoàn mới. Được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleucia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Síp. Đến Salami, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái, và có ông Gioan giúp hai ông. Phục âm Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha. Thứ nhất, con người phải tin và vâng lời Chúa Giêsu. Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng, ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Người được sai đi có đầy đủ chức vị và thẩm quyền như người sai đi. Vì thế tin vào sứ giả là tin vào người sai sứ giả. Từ chối sứ giả là cũng từ chối người sai sứ giả. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Đây là lời mặc khải mới lạ. Đối với con người, người sai đi và sứ giả được sai đi là hai chủ thể riêng biệt. Đối với Thiên Chúa, người sai đi, Chúa Cha, và người được sai đi, Chúa Con, là một. Vì cả hai đều là Thiên Chúa, nhưng làm các việc khác nhau. Điều này cũng được Chúa Giêsu xác tín khi Philip yêu cầu, xin Thầy chỉ cho chúng con thấy Chúa Cha, và thế là chúng con mãn nguyện rồi. Chúa Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Gioan chương 14 câu 9 đến câu 10. Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ánh sáng và bóng tối là hai điều trái nghịch nhau. Khi có ánh sáng thì không có bóng tối và ngược lại. Người tin vào Đức Kitô không thể ở trong bóng tối vì Đức Kitô là ánh sáng. Điều này không có ý nói người nào đã tin Đức Kitô là sẽ không còn bóng tối trong mình. Nhưng nếu người tin Ngài chịu để cho ánh sáng của Ngài soi dẫn vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn, họ sẽ chỉ còn là ánh sáng. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, Không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Câu này lặp lại những gì Chúa Giêsu đã nói trong Gioan chương 3 câu 16 đến 21. Chương 12 của Gioan là chương cuối cùng của cuộc đời công khai rao giảng của Đức Kitô, vì từ chương 13 tới chương 21 dành cho các môn đệ và cuộc thương khó của Ngài. Vì thế, chương 12 tóm gọn những đạo lý chính của Chúa Giêsu. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ là quan tòa xét xử người ấy trong ngày sau hết. Theo Gioan chương 3 câu 18, con người xét xử chính mình khi không tin vào Đức Kitô. Với những người không có cơ hội gặp Chúa Giêsu và những người thuộc các thế hệ sau như chúng ta, lời Chúa trở thành quan tòa xét xử cho những ai không chịu tin vào lời Ngài. Thứ hai, Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Người được sai đi phải nói những gì người sai đi muốn nói. Nếu không, họ sẽ không còn là sứ giả hay ngôn sứ của người đã sai họ đi. Tuy nhiên, sự vâng lời của Chúa Giêsu không có tính cách nô lệ hay mù quáng, vì Ngài phán, và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Nói cách khác, Ngài biết lời của Chúa Cha là sự thật, và có khả năng giải thoát con người khỏi tội và cho con người được sống muôn đời. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải luôn nhớ Thiên Chúa vẫn đang hoạt động và điều khiển mọi sự trong vũ trụ. Bổn phận của chúng ta là cầu nguyện để nhận ra và mong mắn thi hành thánh ý của Ngài. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trong việc rao giảng tin mừng cho mọi người, chứ không chỉ ích kỷ, lo lắng cho mình hay cho giáo xứ. Khi đã hiểu biết lời Chúa rồi, chính chúng ta phải sống và làm chứng cho tin mừng. Đừng khinh thường lời Chúa, vì những lời này sẽ trở thành quan tòa để phán xét chúng ta. Hơn nữa, đó là những lời mà vì yêu chúng ta, Thiên Chúa đã nói với chúng ta những lời này. Amen.